Anh Đức.
Nhà văn Anh Đức, tên thật là Bùi Đức Ái, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1935, quê quán Bình Hòa, Châu Thành, An Giang. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội mới được thành lập năm 1957. Từ năm 1953, ông là biên tập viên báo Cứu Quốc Nam Bộ, nhiều năm gắn bó với công việc làm báo, sáng tác văn học. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông là trưởng ngành văn, phó tổng biên tập báo Văn nghệ Giải phóng, ủy viên ban thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên đảng đoàn các khóa 2 và 3, bí thư đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập tạp chí Văn, đại biểu Quốc hội khóa 7, đã từng là ủy viên ban thư ký Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 5 và 6, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam khóa 6. Tác phẩm chính đã xuất bản: Biển động, truyện năm 1952, Lão anh hùng dưới hầm bí mật, truyện năm 1956, Một chuyện chép ở bệnh viện, truyện năm 1958, Biển xa, truyện năm 1960, Bức thư Cà Mau, truyện năm 1965, Giấc mơ ông lão vườn chim, truyện năm 1970, Hòn đất, tiểu thuyết năm 1966, Đứa con của đất, tiểu thuyết năm 1976, Miền sóng vỗ, tập truyện năm 1985. Các giải thưởng văn học. Ông đã từng được nhận giải văn nghệ Cửu Long Nam Bộ năm 1952, giải nhất truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ năm 1958, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu năm 1965, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Nhà văn Anh Đức là một trong những nhà văn hàng đầu của nền văn học đương đại Việt Nam. Các sáng tác của ông phản ánh sinh động cuộc sống và chiến đấu của quân dân miền Nam suốt trong mấy chục năm chống quân xâm lược Pháp và Mỹ. Nhiều hình tượng văn học do ông xây dựng, sáng tạo đã để lại những dấu ấn khó phai trong tâm trí bạn đọc. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn hay của ông. Ông già về hưu và những đứa trẻ. Làm sao để khi từ giã thế giới, ta không chỉ nằm xuống như một người lương thiện, mà điều quan trọng là ta có thể giả từ một thế giới lương thiện hơn. Lời cô Zanner trong vở kịch Cô Thánh Zanner ở Lò Sát Sinh của Bertolt Brecht. Vào lối gần 3 giờ khuya, ông Sáu Thiệt chợt giật mình thức giấc. Trong phố vừa dậy lên tiếng la thét, kế có mấy phát súng nổ và tiếng chân rượt đuổi rầm rập. Nằm bên cạnh, bà Sáu cũng trở mình, dây qua phía ông, khẽ hỏi: "Gì vậy anh?" "Chắc có trộm leo nhà ai đó, đang bị phường đội rượt." Bà Sáu nằm im một lát rồi chép miệng: "Hổm rày thấy êm, mình đã mừng, bây giờ lại..." "Nói chung ở phường nào mà còn vụ đó thì mất vui. Để yên coi mấy chú phường đội có bắt được thằng ăn trộm này không." Ông Sáu không phải đợi lâu. Chỉ một lát sau, có tiếng chân rình rịch kéo ngang qua cửa nhà ông và một chú phường đội nào đó lên giọng hăm he: "Trận này mày chết, trận này mày ở tù rụt xương, con ơi!" Ông Sáu nhổm ngay dậy, vén mùng bước xuống giường, mò mẫm bật đèn. Rồi ông mở cửa đi gấp ra, tốp phường đội vừa mới qua khỏi. Nhưng dưới ánh đèn đường rọi sáng, ông Sáu ngó thấy, đi trước, mấy chú phường đội cầm súng. Quả là thằng còn thật. Nó bị trói, đi lừng lững, trên người vẫn mặc bộ đồ lính ngụy cũ tả, và cái đầu tóc của nó lúc nào cũng cứ sững lên. Ông Sáu đứng yên trước cổng, dòm theo, cho tới khi thằng còn cùng tốt phường đội rẽ khuất sang một lối phố khác, ông mới trở vào. Không nói không rằng, ông tắt đèn, lên giường nằm lại như cũ. Bà Sáu hỏi: "Sao, bắt được rồi hả anh?
Ờ, lại thằng còn.
Ông Sáu miễn cưỡng đáp, giọng buồn bã. Từ đó, ông nằm im không nhúc nhích, cố dỗ lại giấc ngủ. Nhưng ông không thể ngủ lại được. Chuyện thằng còn một lần nữa leo trộm nhà người ta vừa bị bắt, khiến cho mấy chú phường đội hớn hở vui mừng. Nhưng ông thì ngược lại, ông lại thấy buồn, thấy trong lương tâm, tưởng như có điều cắn đắng. Thằng nhỏ ấy đi ăn trộm bị bắt lần này là lần thứ hai, chứ không phải là lần đầu. Thành ra, ông Sáu càng khẳng định nó không phải là thằng trộm nghề. Bởi nếu là trộm nghề, dễ gì bắt được nó ngon ơ như vậy. Thằng trộm nghề nhất định phải có mánh lới lừa lọc tối thiểu, chứ đằng này, hầu như lần nào vừa trổ ngón, nó cũng đều bị tóm. Song, sự nhận xét và suy gẫm của ông Sáu không chỉ căn cứ ở tính chất của một tên trộm. Sự nhận xét của ông bắt đầu từ con người thằng nhỏ, thằng còn. Sau khi ông về hưu, hẳn tại phường này với cấp bậc thượng tá, trước lúc nghỉ hưu, ông đã ở đây, trong ngôi nhà vợ ông thừa hưởng của gia đình. Nhưng lúc đó hầu như suốt ngày ông làm việc tại cục chính trị quân khu, cho nên đối với phường khóm vẫn có sự cách biệt. Chỉ gần một năm nay, ông mới biết rõ phường ông, biết rõ thế nào là một cái phường. Theo ông, đó là một xã hội thành phố thâu nhỏ lại, chừng 15.000 dân, gồm đủ loại người, với đủ các loại sự cố vui buồn, xấu tốt, gian ngay. Ở đó, ông cảm thấy mình như được gắn trả vào mạch máu luôn phập phồng, cái nhịp đập tức thời của đời sống. Từ sự nhỏ nhoi ti tiện, cho tới sự tốt đẹp lớn lao, ở những căn nhà chật chội, cho tới bên trong các ngôi nhà sang trọng. Chính ông cũng không ngờ rằng việc về hưu, trước nay được không ít người coi như là một cảnh đời buồn. Ô tô không có mà đi, bản tin xanh không có mà đọc, quyền hành không có để điều khiển. Thì bây giờ, sau một năm về hưu, ông lại thích thú nhận ra những năm cuối đời, mình được trả về giữa dòng sóng tươi rói. Và chính điều đó đã làm cho ông cảm thấy như mình trẻ lại. Đối với ông, giờ đây chỉ có một điều đòi hỏi duy nhất là lầm lũi nhập vô dòng sống đó, không đứng rời ra mà cũng không đứng ở bên trên. Ông đã sinh hoạt chi bộ đảng và tổ dân phố không sót một buổi. Ngoài ra, ông vẫn thường đi xếp hàng mua gạo và nhu yếu phẩm. Trừ các anh chị ở phường, ít ai biết ông là một thượng tá. Người ta chỉ biết đó là một ông già trước ở bộ đội, bây giờ về hưu, bình thường hết sức. Vì đi đâu ông cũng mặc quần bộ đội đã bạc, sơ mi ngắn tay trắng và đầu đội chiếc mũ cối cũng đã cũ. Chính nhờ một lần đi mua gạo mà ông Sáu biết thằng còn. Hôm ấy, trong lúc đứng đợi tới lượt mình, ông thấy nó với năm ba đứa khác nhỏ hơn, cả trai lẫn gái, lẫn vẫn tại cửa hàng gạo. Nó là đứa lớn nhất, trạc 17-18, cầm đầu tốp nhỏ ấy. Với hai cái xe cây tự tạo, chắp vá, có bánh đẩy. Hễ một lần được mối, ông nghe lũ trẻ gọi: "Anh còn ơi, em đi chuyến này nghen." "Anh còn, đi tới đường Nguyễn Văn Trỗi lấy bao nhiêu?" Vậy là thằng còn đứng ra phân công, tính giá. Có nhiều người mua gạo xong, đèo xe đạp về, nhưng cũng có nhiều người thuê lũ trẻ. Lần đó, ông Sáu đã gọi tụi nó chở. Mặc dù ông đi xe đạp, nhưng ông nghĩ, để tụi nó chở, tụi nó mới có miếng ăn. Khi biết nhà ông ở cách cửa hàng gạo hơi xa, thằng con bảo lũ trẻ: "Thôi, để tao đi." Ông để ý thấy có sự cán đáng việc nặng nhọc, chứ không phải chỉ đóng vai trò thằng trùm nhóc đứng chỉ tay năm ngón. Điều làm ông hơi ngạc nhiên nữa là về tới nhà, sau khi nó vác bao gạo săn sái đem tuốt vô bếp, ông móc bóp đưa cho nó một đồng thì nó nói: "Cháu xin ông 50 xu thôi." Cho nên ông đã nhìn nó như một thằng nhỏ biết điều, ít nhất nó còn có sự lương thiện. Từ đó ông để ý tìm hiểu, được biết thằng còn và lũ trẻ đều không có nhà cửa, cha mẹ, lúc nào chúng nó cũng quẩn quanh trong xóm. Thằng còn đi đầu, cao lêu nghêu trong bộ đồ lính cũ rách, và lũ trẻ đi sau, quần áo cũng tả tơi như nó. Dạo ấy, Điều mà ông còn lờ mờ chưa rõ là không biết đêm đêm thằng Còn và lũ trẻ ngủ ở đâu. Ông đã đem chuyện này hỏi bí thư chi bộ, cũng vốn là một trung úy trẻ, chuyển về. Anh bí thư bảo rằng chính anh ta cũng không rõ. Anh nói chúng nó ngủ ngoài chùa gì đó. Lần ấy, ông Sáu đã nổi nóng nhưng kịp dằn được. Chỉ cười nói,
chính đồng chí là người phải rõ việc đó hơn ai hết đấy, đồng chí à.
Vậy rồi sau đó, tự ông đi theo dõi. Cuối cùng, ông mới vỡ lẽ, thằng Còn và lũ trẻ không hề ngủ ở đình chùa nào hết. Chúng nương náu ở một nghĩa địa. Chúng ngủ trên những ngôi mộ. Thật ra, nhiều khi ông Sáu nghĩ mình có thể bỏ qua việc đó. Không cần biết thằng Còn và lũ trẻ nương náu ở đâu thì cũng không có ai nói gì. Kể cả chi bộ ông đang sinh hoạt sẽ không có ai cật vấn và đòi ông gánh lấy trách nhiệm ấy. Đó là trách nhiệm của phường, của tổ chức thương binh xã hội, của tổ dân phố. Đối với ông, gác qua những chuyện như vậy dễ dàng quá. Ông sẽ càng có thêm nhiều thời giờ phụ tiếp với vợ ông nuôi đám gà, lo chăm sóc vườn rau và vườn thuốc nam. Rồi ông đọc sách, cùng vợ trao đổi về một quyển tiểu thuyết nào đó, vốn là thể loại mà cả hai ông bà đều rất ham mê. Càng chi mà ông phải lo tới lũ trẻ kia. Việc chung, ông đã lo cả một đời, từ thời trai trẻ, từ năm 45, nóp với giáo mang trên vai, cho tới chuyến vượt Trường Sơn trở về, dự vào cuộc chống Mỹ muôn phần ác liệt. Gần đây, mảnh đạn pháo mà ông nhận lấy 8 năm về trước, trong một trận đánh trên lộ Nha Bích, sau một thời gian nằm im bên dưới bả vai, giờ bắt đầu động cửa, sinh sự, làm cho sức khỏe của ông giảm sút. Ông mới chịu về nghỉ, chớ trên quân khu vẫn muốn lưu ông lại. Ông có 2 đứa con trai, nhưng giờ không còn đứa nào nữa. Năm 60, từ miền Bắc vượt Trường Sơn về, ông liền móc nối gặp lại vợ. Việc đầu tiên là dặn vợ tìm mọi cách giao 2 đứa con cho ông. Và ông đã lần lượt đưa cả 2 đứa vào bộ đội, bất chấp mọi nỗi lo lắng, gạt tất cả mọi xót xa của vợ và của chính mình đối với những đứa con rất ruột đẻ ra. Kiên trì ý định đưa con trai vào bộ đội, nơi mà qua ông cho rằng đó là một trường học vĩ đại nhất của tuổi trẻ. Ngày giải phóng về Sài Gòn, ông gặp lại vợ, là một cô giáo cũ, nay đã trên 50. Thời xuân sắc của vợ ông đã qua đi trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Và những ngày ở lại sau hiệp nghị Geneva, đến khi ông trở về là những năm chống Mỹ còn khó khăn gian khổ hơn gấp bội. Hỏa hoạn lắm, vợ chồng chỉ gặp nhau vài lần. Người vợ đó ở giữa thành phố, vừa dạy học, vừa hoạt động, đêm ngày phập phồng lo lắng cho chồng, cho con. Nhưng rốt cuộc, 2 đứa con đều lần lượt hy sinh, chỉ còn chồng ở lại. Ngày 30 tháng 4, khi lũ trực thăng kẻ thù tháo chạy, vừa ngớt tiếng vỗ đập phành phạch trên bầu trời Sài Gòn, và khi tiếng xe tăng của quân ta ầm ầm tiến vào, thì chiều hôm sau, người vợ nghe tiếng gọi cổng. Bà gặp lại chồng đứng trước ngõ, cái ngõ mà 30 năm trước, khi còn là một thanh niên 24 tuổi, ông Sáu đã ghé qua để từ giã bà trên đường cùng đơn vị rút vào khu. Hồi đó, bà là một cô giáo mới 20, một nữ học sinh sư phạm mới ra trường, con gái út của một gia đình công chức khá giả. Lúc ra đi, ông Sáu không tính là cưới được bà. Vậy mà 2 năm sau, bà đã trốn gia đình vô bưng, với mục đích chính chưa phải là đi kháng chiến, mà là đi kiếm ông. Đó là một người con gái có lòng can đảm và giữ trọn lời hứa, nên ông vô vàn yêu quý, khâm phục. Ông ngẫm rằng, chưa nói tới cái gì khác, chỉ nói riêng vì tình yêu mà dám lặn lội ra đi, cũng đã đủ để ông khâm phục rồi. Nhưng chính nhờ đó, bà đã ở luôn tham gia kháng chiến. Khi ông đi tập kết, bà đưa 2 con nhỏ xuống chắc băng tiễn ông, rồi đem con về thành phố. Cha mẹ bà đều đã qua đời, các anh chị bà đã ra ở riêng, để lại ngôi nhà cho bà. Từ sau ngày giải phóng, ông Sáu về ở đây, trong ngôi nhà mà vợ ông đã cất tiếng khóc chào đời
đã chập chững đi và đã lớn lên. Ngôi nhà xây từ thời Pháp đã được 81 năm, tính theo năm ghi bằng con số nổi trên cửa chính. Ngôi nhà không lớn mà cũng không nhỏ, xây trệt, còn chắc chắn và kiểu hơi cổ, giống như nhiều ngôi nhà hạng trung của thời Pháp còn sót lại trong thành phố. Vào những tháng cuối năm, khi mưa nhiều và gió bão tràn về, ngôi nhà trở nên hiu hắt hơn trong sự yên tĩnh vốn có. Nhất là nhà chỉ có hai ông bà mà họ không còn trẻ. Ông cũng như bà, trong lòng người nào cũng đã biết bao lần thầm nghĩ. Phải chi hai đứa nhỏ bây giờ còn... Nhưng không ai dám thốt ra điều ấy. Từ lúc xảy ra cuộc rượt bắt thằng Còn, ông Sáu vào giường nằm thao thức không ngủ lại được. Ngoài phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường hiệu Westminster, kiểu rất cổ, đã bắt đầu thư thả dạo một điệu nhạc, rồi gióng lên 4 tiếng, ngân nga mãi không dứt. Bao năm tháng qua, chiếc đồng hồ vẫn giữ nguyên âm thanh ngày xưa. Đêm đầu tiên ông Sáu trở về, bà Sáu nói với ông: "Mỗi lần nghe tiếng chuông đồng hồ, em như ngó thấy lại những kỷ niệm." Từ ấy, 5 năm đã trôi qua, hai vợ chồng lúc nào cũng thức dậy vào lúc đồng hồ điểm 4 giờ sáng, giờ của những người luống tuổi. Nhưng hôm nay, họ đã thức sớm hơn vì xảy ra chuyện thằng Còn ăn trộm bị bắt. Không riêng gì ông Sáu, bà Sáu cũng không ngủ lại được. Bà tìm tay chồng, cầm nắm bàn tay gầy guộc ấy, trong bàn tay hãy còn có da thịt hơn của mình. "Nãy giờ anh thức luôn sao?" Ông Sáu không đáp, khẽ trở mình, nghiêng về phía bên phải. Bà Sáu đưa tay rờ lên vai trái của ông. "Bữa nay anh có thấy bớt đau nhức hơn không?" "Nó vẫn nhức nhức. Hình như cái mảnh đạn này nó biết cục cửa hay sao ấy." Bà Sáu liền ngồi dậy, nhẹ nhẹ xoa vai cho ông, trong khi trên mái ngói chợt có tiếng rút rắc. Những hạt mưa dịu dàng rơi. Ông Sáu nằm yên để vợ xoa vai, lắng nghe cơn mưa trong đêm về sáng. Cái thứ mưa trước bình minh này thiệt lạ. Nó làm cho ông Sáu càng nhận ra sự ấm cúng hiện tại bao nhiêu, thì nó càng gợi cho ông thấm thía lại những ngày gian khổ bấy nhiêu. Mưa rơi nhỏ nhẹ đưa ông về lại những cánh rừng, những cánh đồng, những con đường trơn trượt cùng những dòng sông mịt mù mà đơn vị ông phải đi tới, phải vượt qua trong cuộc hành tiến quyết liệt hướng về Sài Gòn bấy giờ, lúc nào cũng ở trước mặt. Đêm đêm vẫn hắt lên bầu trời một vần ánh sáng đục. Trên con đường đó, nhiều lần ông đã đi, nhiều lần phải quay trở lại, và bao đồng chí, đồng đội, trong đó có con ông, đã nằm xuống. Còn ông về tới được. Giữa giờ phút này, ông thấy mình quá may mắn vì còn có hạnh phúc. Dù hạnh phúc bị chia sẻ, có lúc đứt rời, nhưng vẫn chấp lại được. Muộn màng một chút và mất mát không nhỏ. Trong buổi chiều tà của đời người, thứ hạnh phúc mà ông còn có được tuy không sôi nổi, vồ vập, nhưng ấp ủ bao kỷ niệm, bao tình nghĩa. Đó là thứ hạnh phúc được đổi bằng rất nhiều nước mắt, cùng máu. Đã lấy được cái lớn quý nhất cho tất cả, trong đó có ông, nhưng vẫn chưa hàn lại được cái đổ bể. Vừa rồi đó, trong đêm yên tĩnh, cả phường phố đang ngon giấc lại đùng đùng nổ vang mấy tiếng súng. Nhiều lần ông bảo vợ rằng những tiếng súng như thế, nghe nó nổ tới đâu ông phát rầu tới đó, ông gọi là những tiếng súng bất đắc dĩ. Bà Sáu đã ra khỏi mùng, vào bếp bắt nước. Lát sau, ông Sáu cũng trở dậy, sửa soạn ấm chén để pha trà. Đó là cử trà thứ nhất của ông trong ngày. Cái thú này riết rồi lây sang cả bà Sáu. Nhấp hớp trà nóng đầu tiên, ông Sáu chắp chép miệng, đặt trôn chén xoa xoa vào lòng bàn tay, bảo vợ: "Anh muốn bàn với em chuyện này. Bữa nay anh tính tới đàn phường lãnh thằng Còn." Bà Sáu ngước nhìn ông: "Xin tha cho nó ra." "Ừ, xin tha cho nó và lãnh nó đem về nhà mình. Bây giờ thì bà Sáu lộ vẻ ngạc nhiên thật sự. Nhưng mà làm thế nào mình có thể giữ gìn kèm cặp nó nổi? Ông Sáu lắc đầu. Mình đem nó về không phải để giữ gìn kèm cặp, mà mình thử phụ tiếp chọn cho nó một con đường. Thằng nhỏ này không xấu đâu, cũng không phải do nó lười biếng. Sở dĩ nó phải đi làm việc xấu, anh nghĩ là vì nó bí lối. Dạo này ở cửa hàng gạo coi bộ thương người mướn tụi nó chở gạo lắm. Ai cũng phải tiết kiệm từng đồng. Hình như chúng ta chưa mở lối cho nó đi. Các đồng chí ở phường thì bề bộn công việc, không lo xiết. Vợ chồng mình đã yếu rồi. Từ đây cho tới lúc nằm xuống, e không còn làm nên được việc gì lớn. Vậy mình ráng làm thử cái việc nhỏ này. Thiệt ra cũng không phải là nhỏ đâu. Bà Sáu lắng nghe ông Sáu nói, đôi mắt bà chợt sáng lên, lóng lánh dưới cặp kính. Bà chợt hiểu ý định của chồng, và bà liền cảm thấy không thể mà cũng không nên ngăn cản ý định đó nữa. Tuy giữa lòng bà vẫn còn nơm nớp lo âu. Dường như đoán được mối lo đó, ông Sáu nói thêm. Mình sẽ để thằng bé ở nhà mình, cao lắm là một tháng. Trong một tháng đó, mình cố gắng thuyết phục nó một điều. Hãy đến với lao động, đến với đội ngũ lao động tập thể. Đồng thời riêng anh sẽ thương lượng với tổng đội thanh niên xung phong, cho nó đi vào chuyến tới. Chỉ một tháng nữa là có chuyến. Đi đâu anh? Đi xuống An Biên, ở Miệt Thứ đó em. Anh có quen bên tổng đội, để anh nói với anh em gửi gắm nó. Tốt lắm, nó sẽ cùng mọi người xuống đó vỡ đất làm ruộng, lập nên một vùng kinh tế mới, rồi nó sẽ nên người. Nghe nói miệt đó mũi đĩa dữ lắm, sợ xuống đó cực khổ, thằng nhỏ lại bỏ trốn thôi. Có thể, đã có nhiều đứa trốn, nhưng bao giờ số đông cũng ở lại. Anh tin thằng còn sẽ ở trong số đông đó. Thằng nhỏ này không đến nổi đâu. À, anh mới biết điều này về nó nữa. Hồi trước, ba nó đạp xích lô, bị xe nhà binh Mỹ cán. Vậy hả anh? Đúng như vậy, là vì anh hỏi nó mà. Ban đầu, nó cứ nín thinh, mãi về sau nó mới kể. Nó kể rất chi tiết, nghe thiệt thảm. Khi nó tới chỗ cái xe xích lô bị cán bẹp, thì ba nó chỉ còn là một đống thịt nát bấy. Bà Sáu im lặng, đưa mắt nhìn chồng. Sau lành kính, bà như vừa nhận ra thêm một cái gì đó ở nơi chồng mà bà vừa mới biết. Chị Lộc, chủ tịch phường, một phụ nữ hơi gầy, trạc 40, sáng nay vừa ngồi vào bàn làm việc tại trụ sở ủy ban phường thì ông Sáu đến. Chị chủ tịch là một người đàn bà quá, có chồng trước là một tiểu đoàn trưởng, đã hy sinh trong cuộc tổng tấn công Xuân Mậu Thân. Thấy ông Sáu đến, chị lật đật kéo ghế, rót nước mời ông uống. Lần nào gặp ông Sáu, chị cũng mừng rỡ, hồ hởi. Khi nghe ông đặt vấn đề xin lãnh thằng còn, chị liền vui vẻ đồng ý, hứa sẽ bàn để thả nó ra ngay. Nhưng khi ông Sáu nói rằng, không phải ông chỉ xin thả nó ra, mà còn lãnh nó về nhà, thì bấy giờ chị hơi sửng sốt. Hai bác đều đã già yếu, tụi cháu muốn sao hai bác tịnh dưỡng cho khỏe, chớ lãnh thằng còn về, rủi nó phá phách, hai bác chịu gì nổi. Thế là ông Sáu phải từ tốn trình bày cho chị nghe cái ý định của ông. Sau hết, ông cười bảo, mấy cháu đừng có lo, cứ để bác thí điểm coi sao. Nếu giải quyết hướng đó tốt, thì phường mình cũng theo đó mà làm. Nhược bằng không được như ý, thì mình lại tính kế khác, có lỗ lã gì đâu. Chị Lộc còn ngần ngại, nhưng vì nể và thương ông già, chị xúc động kêu lên, trời ơi, nếu bác tính cán đáng tiếp với tụi cháu như vậy, thì tụi cháu cảm ơn bác biết chừng nào. Thôi để cháu nói liền với bên phường đội, đâu như anh em họ, nhốt thằng còn ở bển. Ông Sáu vội giơ một ngón tay lên. Khoan đã, còn vụ này nữa, vụ này thì mấy cháu phải phụ với bác. Vụ gì bác? Theo chỗ bác biết, thằng còn không phải sống một mình. Ngoài nó ra, còn có cả một tốp nhỏ hơn, gồm ba đứa nữa, một gái, hai trai. Tụi nhỏ này đều nương tựa vào thằng Còn, ban ngày đi kiếm ăn lây lất, tối tụ về ngủ ở khu mã. Bây giờ vậy ngang. Ông Sáu dừng lại một chút, bưng ly nước, nhấp giọng rồi tiếp. Bây giờ, nếu bắt lãnh thằng Còn, thì tụi nhỏ kia kể như tróc gốc, bơ vơ, nên mình phải tính sao đây? Thôi để tụi cháu gom mấy đứa lại, rồi chuyển lên trại trẻ mồ côi trên Thủ Đức là ổn nhất. Nhưng ông Sáu nín thinh, không tỏ vẻ háo hức gì lắm với các biện pháp của chị Lộc. Ông biết ngay rằng đây chỉ là cách làm của một người quá bận rộn, của một chủ tịch phường khi nào cũng muốn tháo gỡ nhanh. Để còn lo bao chuyện khác, chớ chưa lường tính sự tháo gỡ ấy sẽ đi tới đâu, có hiệu quả như thế nào. Ông Sáu hơi phật ý khía cạnh đó, nhưng lâu nay ông vốn có cảm tình đối với người quả phụ này và thông cảm sâu sắc trước bao công việc bộn bề phức tạp mà chị dám hứng chịu, đảm đương gánh vác cho cả một phường, nên ông chỉ lặng lẽ đưa cặp mắt hiền hậu nhìn chị mà nói: "Không cháu à, trại nuôi dạy trẻ mồ côi trên Thủ Đức cũng đang gặp khó khăn đấy. Bác biết, trại đó đã chứa quá đông, nghe đâu lo không xuể. Gần đây gặp cái tình trạng cứ như là bắt cóc bỏ dĩa. Chúng ta có những trại kiểu đó, nhưng cũng phải có những trại kiểu khác. Bác tính vậy, trong phường mình cũng có nhiều tổ hợp, hợp tác xã thủ công, không ai đòi hỏi tay nghề gì lắm. Ví dụ như hợp tác xã đan lát, tổ hợp làm khóa, làm kéo. Cứ cho mấy đứa nhỏ vô làm ở đó, rồi thu xếp chỗ ở cho chúng luôn. Lẽ nào cả phường mình lại không lo được chỗ, để tụi nó ở vất vưởng ngoài má coi sao được." Chị Lộc gật đầu, thở nhẹ một cái, tự giận mình sao bấy lâu nay không nghĩ ra chuyện ấy. Chị hứa hết sức giải quyết và cảm ơn ông Sáu một lần nữa, rồi vặn vặn hai bàn tay, chắp nơi ngực, mời ông Sáu cùng chị qua bên phường đội để lãnh thằng Còn. Việc lãnh thằng Còn quá dễ dàng. Chỉ một lát sau, ông Sáu đã đi về với nó. Trên đường, ông Sáu thủng thẳng đi trước, thằng Còn đi theo sau, coi bộ hơi ngượng, nhưng ngoài mặt nó làm ra vẻ dửng dưng, bất cần trước những cái đầu của các bà cô ló ra sau khung cửa dòm ngó, chỉ chỏ, bàn tán. Có một đám con nít chạy theo coi, thằng Còn đợi tụi nó tới gần, bèn ngoái lại, dậm chân, giơ nắm tay lên dứ dứ, khiến lũ trẻ hoảng hồn chạy tóe trở lại. Khi đó, thằng Còn bật cười. Lũ trẻ nhận thấy không có gì đáng sợ mà còn vui nữa, nên chúng lại lẳng nhẳng bám theo. Mãi cho tới lúc ông Sáu dắt thằng Còn về tận cổng nhà, đám con nít mới giải tán. Nhưng khi bà Sáu ra mở cổng để ông Sáu và thằng Còn vào, và khi cánh cổng đã khép lại, thì từ xa lại xuất hiện một tốp trẻ khác, ăn mặc rách rưới. Tất cả chạy tới, đi đầu là một đứa con gái tuổi chừng 15 và hai đứa con trai nhỏ hơn vài tuổi. Cả ba đứa dừng lại trước cánh cổng vừa mới đóng. Một thằng nhỏ kiễng chân, ghé mắt dòm qua khe cửa, lát sau dây ra thì thào: "Chị Hà, ông già dắt anh Còn vô nhà rồi, không biết ông tính làm gì anh Còn mình." Thằng nhỏ kia nghe nói liền nhảy tới, bám dính vào cánh cổng, dòm qua khe hở. Đứa con gái nắm tay hai thằng nhỏ kéo ra: "Tụi bay đừng có trộn rộn, ông Sáu bà Sáu đây hiền khô à, hai ông bà đó chắc không có làm gì anh Còn đâu. Để một chút tao vô hỏi thăm coi sao. Trong lúc tao vô, mấy đứa bay tản đi, chớ đừng có chùm nhum ở đây, ông bà lại tưởng là..." Tội nghiệp con bé, bao giờ nó cũng có mối mặc cảm trầm trọng đó, dù nó và bọn trẻ thiệt ra chưa đứa nào làm cái việc tệ như thằng Còn làm. Mà ngay như việc thằng Còn đi ăn trộm, cả hai lần chúng đều không biết, là vì tự thằng Còn lẻn đi một mình. Do mấy bữa nay thấy chúng đói quá, thằng Còn xốn sang chịu không nổi. Chuyện vỡ lỡ ra, con bé Hà vừa giận vừa thương thằng Còn. Trong tình cảm lẫn lộn đó, con bé thương nhiều hơn giận. Sáng sớm, hay tin thằng Còn bị bắt, nó khóc nức nở, lo sợ cho thằng Còn thì ít, nhưng xúc động thương thằng Còn đã vì chúng nó mà đánh nước bài liều thì nhiều. Sáng nay, nó đã cùng hai đứa kia tới chỗ phường đội dò ngóng tin tức coi sao, thì được biết ông Sáu đã lãnh thằng Còn ra, cho nên con bé với lũ trẻ mới đi tới đây. Bây giờ chưa hiểu sự thể ra sao, nó sốt ruột muốn vô hỏi, nhưng còn do dự chưa dám gõ cửa. Sau cùng, vì có ấn tượng tốt đối với ông bà Sáu qua việc ông Sáu tỉ tê hỏi thăm thằng Còn và chúng nó, nên nó mạnh dạn bước sớm lên, gõ nhẹ nhẹ vào cánh cổng. Trong lúc đó, hai đứa nhỏ chưa nghe lời nó tản đi, vẫn còn cứ láng chán ở đấy. Người ra mở cổng là bà Sáu. Bà đăm đăm nhìn con bé rách rưới. Cháu có chuyện chi? Con Hà lắp bắp. Thưa bác, con muốn hỏi thăm coi có anh Còn ở đây không? Bà Sáu nhìn con Hà suốt một lượt và đáp. Có, nó ở trong nhà. Nhưng cháu là ai? Cháu là gì với cháu Còn? Con Hà lúng túng không đáp, cúi mặt nhìn xuống. Giữa lúc đó, ông Sáu từ trong đi ra, thấy con bé là ông nhận ra ngay. À, cháu muốn hỏi cháu Còn chứ gì, vô đây. Chợt ông ngó thấy hai đứa còn đứng gần đó, xưa nay cũng ở trong tốp của thằng Còn, thì ông mở hoác cổng kêu vô luôn. Đám trẻ dè dặt đi theo ông bà Sáu vào nhà. Chúng gặp thằng Còn ngồi ở mép cái đi văn đặt tại phòng khách. Thằng Còn ngó liếc thấy chúng nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Ông Sáu bảo, mấy cháu ngồi xuống hết đi. Đó, bác vừa đi lãnh cháu Còn về đó. Hồi đêm hôm, thấy cháu Còn làm chuyện như vậy là bậy bạ quá. Chắc các cháu cũng đã biết, bác không nói lại. Bây giờ thì... Ông Sáu mới nói tới đó. Thình lình, con bé Hà vụt méo xệch môi, rồi nó khóc thút thít. Ông bà Sáu đều ngạc nhiên. Bà Sáu bước tới bên nó. Sao cháu lại khóc? Ông bà đã lãnh cháu Còn về rồi. Con bé Hà ráng dằn, nhưng không thể được. Giữa cơn tức tưởi, nó bắt đầu kể vì sao thằng Còn đi làm chuyện bậy. Nó kể hết, nó nói hết. Câu chuyện nó kể bị đứt rời bởi tiếng khóc của nó, cứ bắt nó phải nghẹn ngào dừng lại từng chập. Cố dằn lòng mấy, bà Sáu cũng phải rưng rưng theo, mắt đỏ hoe. Đợi một chút cho sự mũi lòng đó lắng xuống, ông Sáu mới nói. Thôi, bây giờ các cháu nghe bác nói đây. Thằng cháu Còn cứ ở lại đây với bác chừng 10 bữa nửa tháng, rồi bác tính sau. Mấy cháu thì nay mai cần phải đi làm. Làm theo sức của mình. Chuyện này bác đã bàn với trên phường, rồi sẽ kiếm chỗ cho mấy cháu ở, chứ đâu có ở ngoài chằm mã đó hoài được. Đáp nhỏ ngước nhìn ông Sáu, thằng Còn bỗng để ý thấy ông đang nói những lời hết sức hệ trọng, khiến nó chớm biết vì sao nó được lãnh ra. Con bé Hà nín dần tiếng khóc, đặt đôi bàn tay gầy gò đen đuổi lên gối quần rách, mở to mắt như thể đang nghe một sự kiện lạ thường. Quả là đối với bốn đứa trẻ, lần đầu tiên trong đời, chúng nó nghe có người nói với chúng những điều như vậy. Không có đứa nào ngỡ ngàng. Chúng nó còn nửa tin, nửa ngờ. Tuy vậy, dưới con mắt, dù còn trẻ dại, chúng vẫn thấy người vừa nói với chúng cái điều nghiêm chỉnh. Ông già bộ đội về hưu này, không thể là một người tính gạt gẫm chúng. Chính ông ấy, sau đó đã kêu vợ ra nói nhỏ. Nhưng chúng thoáng nghe được. Anh còn nói chuyện thêm với mấy đứa nó một chút. Em coi nhà còn gì ăn không? Nếu không thì em đi chợ. Trưa nay mình giữ tụi nó lại ăn cơm nghe em. Việc lo cho những đứa trẻ theo hướng mà ông Sáu và chị chủ tịch phường đã bàn cũng có gặp một số khó khăn. Nhưng cuối cùng mọi sự rồi cũng xong. Thằng Còn ở nhà ông bà Sáu không tới một tháng thì nhập vô thanh niên xung phong. Đi xuống An Biên. Trong một tháng ở nhà ông Sáu, nó không gây ra một chuyện gì trục trặc đáng chê trách. Chỉ có mỗi một tật, hễ có tiền là nó xài lớn, ra tiệm uống cà phê và hút thuốc đầu lọc. Thật ra nó chỉ một lần có tiền do bà Sáu đưa cho, sau khi nó ra sức cuốc xới hết phần đất còn lại quanh nhà để trồng xuyên tâm liên. Và lần sau cũng là lúc lên đường, bà Sáu đưa cho nó 50 đồng. Vài ngày trước khi nó đi,
bà Sáu đã coi lại quần áo đồ đạc, mua thêm cho nó khăn tắm, quần cục, sắp đặt, chuẩn bị tất cả trong một cái ba lô bộ đội cũ mà ông Sáu còn giữ kỹ cho tới bây giờ. Ngoài cái ba lô, ông còn cho nó một cái bi đông đựng nước, có vỏ bọc và dây đeo. Ông nói với thằng còn, cái ba lô và cái bi đông này, ông đã đeo trên người gần cả chục năm đó cháu. Nó đã cùng ông trải qua nhiều trận đánh, trải qua những ngày tháng gian khổ hiểm nguy. Sau ngày giải phóng, ông giữ lại để kỷ niệm, nhưng bây giờ ông cho cháu, để cháu dùng, để lúc nào cháu cũng nhìn thấy, nhớ là ông đã đeo nó bên mình, ra đi như cháu hôm nay. Sau thằng còn, đám trẻ cũng được lo liệu xuôi thuận. Con Hà được chị Lộc đưa vào tổ hợp đan mành trúc. Hai đứa kia được nhận vào một hợp tác xã chuyên làm phấn viết. Phải nói là sau buổi gặp ông Sáu, chị Lộc đã lo lắng cho mấy đứa trẻ rất tích cực. Ở buổi họp chi bộ, chị vừa tự phê bình thiếu sót của mình, đồng thời đặt ra vấn đề đó, yêu cầu chi bộ quan tâm lo chung. Sau cuộc họp về, đêm nằm, ông Sáu nói với bà Sáu, cô Lộc này được lắm, chưa thấy vấn đề thì thôi, chớ khi ngó ra rồi thì quyết sửa, quyết làm. Phường mình có được cổ làm chủ tịch thiệt là quý, mình phải tiếp cổ. Tội nghiệp, cổ năm nay vẫn còn trẻ mà đã phải chịu cảnh quá bụa. Bây giờ vẫn vững chân đứng ở chỗ đầu sóng ngọn gió. Để rồi anh coi coi trong đơn vị cũ, có anh nào vừa ý, lâu nay còn lỡ dở chưa lập gia đình, mình làm mối lo cho cổ. Bà Sáu những muốn kêu lên, trời ơi, sức khỏe như vậy mà hết lo đám trẻ, giờ lại lo vụ mai mối. Nhưng bà chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói ra, bởi điều ông Sáu động lòng, đó cũng là điều bà trắc ẩn. Thằng còn xuống An Biên được 3 tháng, thì gửi thư về, kể lại chuyện nó xuống dưới đó ăn ở, làm lụng ra sao. Lá thư còn sai đầy lỗi chính tả, chữ viết to kình, ngoằn ngoèo. Vậy mà ông Sáu cứ kêu bà Sáu đọc tới đọc lui mấy lượt. Ông Sáu ngồi nghe, tủm tỉm cười, mắt sáng lên. Khi bà Sáu đọc đoạn thằng còn nói về cá, rùa, rắn, về những cánh đồng và rừng tràm ngập đầy nước đỏ. Khi nó khoe rằng nó đã biết lợp nhà, chèo xuồng. Tất cả những chuyện đó đối với nó đều mới lạ. Kể cả niềm vui, lẫn nỗi buồn cũng mới. Ấy là những dòng. Ở đây đông vui lắm. Ban ngày đi làm, tối về hát hò, học chữ. Làm thì làm chung, ăn thì ăn chung, chỉ có mấy bữa chiều mưa con mới nhớ Sài Gòn, nhớ ông bà, nhớ tụi con Hà. Sau lá thư của thằng còn ít lâu, một hôm có anh đội trưởng thanh niên xung phong dưới An Biên về thành phố họp, ghé lại nhà ông Sáu. Anh cho biết thằng còn xuống dưới đó làm ăn khá, đợt thi đua vừa rồi nó được bình bầu là cá nhân xuất sắc. Anh đội trưởng nói chính anh cũng không ngờ thằng nhỏ khá như vậy, nên ban chỉ huy dự tính mãn đợt xây dựng ở An Biên sẽ cho nó về dự khóa bồi dưỡng chính trị và quân sự đặc biệt dành cho anh em xung phong đi làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Anh đội trưởng kể chuyện rồi lấy từ trong túi xách ra 2 chai mật ong và 40 khô cá sặc rằn, nói là của thằng còn gửi. Kèm theo ốp khô có một tờ giấy nhỏ, thằng còn nắn nót ghi 2 chai mật với 20 khô con gửi ông bà Sáu, 20 khô còn lại con nhờ ông bà Sáu gửi cho tụi con Hà. Những lá thư, chai mật ong và những con khô cá sặc rằn kia đem lại cho ông bà Sáu một niềm vui mới. Cộng vào đó là sự lo toan bước đầu có hiệu quả đối với một đám trẻ đã làm cho hai ông bà lấy làm phấn chấn. Tựa như có một làn gió mát mẻ lùa vào tâm hồn hai ông bà già. Tựa như trong cảnh bóng xế, một lần nữa, ánh mặt trời lại tỏa nắng ấm trong ngôi nhà cũ kỹ. Kể ra cũng có hơi chậm trễ một chút, vì lý do chỗ ở chưa sắp được, ngay khi thằng còn đi rồi. Tốt con bé Hà phải tháng sau mới rời khỏi khu mã, nơi cuộc sống của chúng kéo dài hằng bao nhiêu năm. Nhưng cuối cùng, chúng nó cũng được đưa ra khỏi nơi chốn buồn thảm ấy vào một buổi sáng đẹp trời. Buổi sáng đó, nhiều người có trách nhiệm trong phường đã nghe theo lời thúc giục một cách rất có lý của ông Sáu mà đến chứng kiến một khu mã có người sống, điều mà bản thân mình bấy lâu nay chỉ nghe nói hoặc đi ngang qua chứ chưa hề đặt chân tới. Không thể nào tưởng tượng nổi đã có những người từ lâu ở đó, trên những ngôi mộ, nấu ăn, phơi phóng, ngủ nghe, ra đời, trở thành đôi lứa, sinh đẻ, sống phất phưởng, rồi nằm xuống. Không một ai thọ quá cái tuổi 50. Khu mã biến thành nơi cư ngụ của con người từ các chế độ cũ, nhưng cho đến sau ngày giải phóng, nó vẫn chưa được giải phóng toàn bộ và triệt để. Những người sáng hôm ấy đến để hô hào tốt trẻ rời khỏi khu mã, đã ngó thấy hãy còn nhiều người ở đó. Từ ông bà Sáu đến chị Lộc và các anh chị ở phường, ai ai cũng ngó thấy. Ông Sáu hơi buồn, nhưng ông nghĩ như vậy cũng là tốt. Cũng là một dịp để anh chị em thấy cảnh tượng kia, đặng mà ngó vô cái trách nhiệm của mình. Trước lúc ra về, bằng một giọng trầm trầm, ông Sáu nói với mọi người đứng quanh: chừng nào trong phường mình mà còn cái cảnh này, thì tụi mình chưa nên mạnh dạn cầm lấy tấm thẻ đảng. Hôm nay mình đưa được đám trẻ ra khỏi nơi đây, vậy là mình thấy hơi mạnh mạnh tay đón nhận tấm thẻ đảng một chút rồi đó. Nhưng mình còn phải tính tới những bà con còn lại nữa, các đồng chí à. Câu nói của ông Sáu không phải là không làm cho một số người đứng quanh giật mình. Thì ra, ông tiếp tay vô mấy việc đó bằng cả cuộc đấu tranh ráo riết của ông. Tự hồ ông sốc mọi người dậy, nhưng ông không hề khiến mọi người thấy căng thẳng. Vì có lúc ông thư hoãn chờ đợi. Đó là những lúc các đồng chí ở phường còn lơ là, còn bê bối hoặc gặp kẹt. Nhưng nếu ai tưởng ông buông bỏ, thì người đó nhầm lẫn. Có nhiều người ban đầu tính đâu đấy chẳng qua là những chuyện vặt vãnh mà ông thượng tá về hưu lẩm cẩm đặt ra. Họ thường cho rằng bất kỳ ông già về hưu nào cũng có hơi lẩm cẩm. Chẳng mấy bữa nữa nó sẽ trôi lấp dưới bao công việc khác của phường còn quan trọng hơn. Rồi lúc đó, ông già cũng chẳng còn nhớ mình đã đặt ra cái gì nữa. Ai ngờ đâu, sự thể lại không như vậy. Ông già về hưu này dường như không tính rằng những việc làm ấy của mình là lớn, nhưng cũng không coi đó là vặt vãnh. Vấn đề là ở chỗ nó làm ông bứt rứt, nó làm ông cắn đắng. Ông suy nghĩ và quan niệm giản dị rằng hễ chỗ nào có những người cộng sản thì con người và cuộc sống ở tại chỗ đó phải khấm khá hơn. Ông muốn sự khá hơn, tốt hơn ấy phải cụ thể chứ không trừu tượng. Bởi trừu tượng chung chung theo ông nghĩ là chưa có gì, thậm chí thường dẫn tới thất bại. Mười mấy năm ở bộ đội, mỗi khi muốn đem thắng lợi về cho một trận đánh, dù chỉ là một trận phục kích nhỏ trên một khúc lộ, ông vẫn muốn cùng trinh sát ngó thấy khúc lộ đó, ngó tận mắt con kinh lộ dài bao nhiêu, cây bụi cây hai bên lộ thưa lá hay rậm rạp, và trước lúc hành quân, ông vẫn rà hỏi tới từng bi đông nước, từng cục cơm vắt. Thật vất vả nhưng cũng thật may mắn cho cái phường nào có những ông già về hưu như ông. Khổ nổi, tới khi chị Lộc và anh em ở phường vừa thấy ra sự may mắn đó, thì oái âm thay, có một thực tế đáng buồn đang nhích dần tới mà không tài nào cản lại nổi. Là những ông già về hưu, trong đó có ông Sáu, cái thế hệ mà bây giờ chúng ta hay gọi là thứ nhất, thứ nhì chi đó, mỗi năm lại càng ra đi nhiều hơn. Sự kiện này, nếu ai để ý kỹ thì sẽ nhận thấy đó là một sự kiện vĩ đại. Ấy thế, nhưng nó lại diễn ra hết sức lặng lẽ. Tựa mùa thu tới, những chiếc lá sinh ra trước nhất là những chiếc lá lần lượt cho mình giả biệt cành cây đó sớm nhất. Dẫu rằng trong giây phút chót, nó vẫn chưa muốn vội lìa cành, vẫn muốn gắng sức che chở cho những mầm lá biếc vừa mới nhú. Vào những ngày cuối tháng 10, bước sang tháng 11 ta, khi thành phố ban đêm đã chớm lạnh, vết thương cũ của ông Sáu bỗng tái phát, nhức nhối dữ dội. Suốt mấy đêm liền, ông nằm nghiêng người, chịu đựng cơn đau dày vò, hành hạ. Hầu như ông không còn chợp mắt được nữa. Bà Sáu thức theo ông, đau đớn theo ông. Trong đêm tối, nằm cạnh ông, có lúc nước mắt bà chảy ràn rụa. Hôm đầu tiên ông Sáu trở bệnh, bà đã thu xếp để đưa ông vào bệnh viện. Nhưng ông lắc đầu, bảo vào đó buồn lắm, chắc cơn đau rồi cũng hết thôi. Bà Sáu đành nán lại, hy vọng cơn đau của ông rồi sẽ qua đi như những lần trước. Nhưng lần này không giống những lần trước, mảnh đạn nằm yên 8 năm nay dưới bả vai ông, giờ đến lúc không chịu nằm yên nữa. Vết thương bên ngoài được phủ kín bởi một vết sẹo bằng ngón tay út, nhưng hình như bên trong nó đang bươi phá. Đến ngày thứ ba, khi bà Sáu cương quyết đưa ông đi, thì ông im lặng, không cưỡng lại nữa. Vào đến bệnh viện, theo yêu cầu của bà Sáu và được bệnh viện cho phép, bà đã ở lại luôn, chờ cuộc giải phẫu sẽ diễn ra rất sớm. Cánh cổng ngôi nhà cũ kỹ của hai ông bà già đã khóa lại. Bà Sáu giao chìa khóa cho con bé Hà, đến cho gà ăn và tưới rau. Ngoài hai lần đó, suốt ngày ngôi nhà vắng lặng, nhưng chiếc đồng hồ cổ vẫn cứ dạo nhạc, gióng lên từng hồi chuông thánh thót. Giữa những ngày mà bà Sáu, tốt con Hà và anh chị em trong phường đang buồn bã lo lắng về bệnh tình của ông Sáu, thì thằng Còn trở về thành phố giữa niềm vui sướng và hồ hởi. Thời hạn đi xây dựng dưới An Biên đã hết, nó được chọn về dự cuộc liên hoan tổng kết của lực lượng thanh niên xung phong thành phố, rồi sau đó ở lại luôn để dự lớp bồi dưỡng chính trị. Vừa đặt chân tới thành phố lúc xế chiều, thằng Còn xin phép tạt về đây. Nó hăm hở đến trước cổng nhà, gõ cộp cộp mấy tiếng. Người ra mở cổng cho nó không phải là ông Sáu, mà là con Hà. Thằng Còn vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Trước mặt nó là một con Hà lớn lên thành một đứa con gái cao ráo, ăn mặc tinh tươm, chứ không còn rách rưới nhếch nhác như ngày xưa. Trước mắt con Hà còn đáng sửng sốt hơn là một anh Còn cao lớn trong bộ đồng phục thanh niên xung phong màu xanh lá cây sẫm, khiến nó nhìn không muốn ra. Con Hà kêu lớn, "Trời ơi, anh Còn!" Rồi mừng rỡ quýnh quán chụp tay thằng Còn, đứng sững mà ngó từ chiếc mũ tai bèo xuống tới đôi dép lốp thằng Còn đang đi. Bỗng lát sau, nước mắt nó ứa ra. Nó kéo thằng Còn vào nhà, kể sơ qua mọi chuyện, trước hết là bệnh tình của ông Sáu. Thằng Còn biến sắc, vo chặt chiếc mũ, vụt đứng lên, đòi đi vô bệnh viện ngay. Con Hà cản lại, bảo để dọn cơm cho nó ăn, rồi cả hai cùng đi. Thằng Còn nghe theo, như từ lúc đó, nó bần thần lo lắng không yên. Cơm dọn ra, nó ăn không hết một chén, rồi bỏ đũa, đứng dậy. Thằng Còn lấy chiếc xe đạp của ông Sáu, đèo con Hà tới cổng bệnh viện. Trời sụp tối, người gác cổng không cho hai đứa vào vì đã quá giờ thăm bệnh lâu rồi. Thằng Còn phải năn nỉ, viện cớ chỉ được phép có ngày hôm nay, chúng nó mới được vào. Nhưng khi cả hai đứa vào tới nơi thì đã muộn, chúng nó không còn gặp ông Sáu được nữa, mà chỉ gặp bà Sáu đang khóc liệm ngoài hành lang. Hai bên là hai cô y tá mặc áo choàng trắng đang xốc giữ lấy bà. Cuộc giải phẫu kết thúc hồi 4 giờ chiều. Bác sĩ phẫu thuật lấy ra khỏi người ông Sáu một mảnh đạn pháo, nhưng không giành lại được sinh mạng ông. Hồi còn sống, có lần khi nói về sự chết, con người ta nên chôn hay hỏa táng, ông Sáu đã cười, bảo với bà Sáu, con người làm được gì, để lại được gì là nhờ lúc sống. Chết, kể như hết, nên cái vụ hỏa táng coi vậy mà hay. Câu nói ấy thiệt ra chỉ là câu nói của một người không mấy bận tâm tới cung cách chuyện hậu sự. Nhưng bà Sáu lại thể theo ý nguyện đó. Sau khi cử hành tang lễ tại nhà, linh cữu của ông Sáu được đưa tới khu hỏa táng Phú Lâm trong buổi chiều tà. Tại ngôi nhà quan linh cữu của nơi hỏa táng có treo một tấm bảng đen ghi tên họ người chết cùng ngày giờ sẽ thiêu. Tên ông Sáu ở gần dưới cùng, sau 3-4 người khác. Như vậy, phải tới 2 giờ khuya mới đến lượt. Mà bấy giờ, chỉ mới gần 5 giờ chiều. Cuộc phúng điếu và đưa tiễn lần cuối đã diễn ra tại nơi đây. Sau đó, mọi người đến trước bà Sáu chia buồn và lần lượt ra về. Chỉ còn lại bà Sáu, chị Lộc, hai anh cán bộ phường, thằng Còn, con Hà, với mấy đứa trẻ. Bà Sáu đem theo một chiếc bình cổ có nắp đậy. bà quyết ở lại tới giờ phút chót. Mặc dù cho tới hôm nay, bà gần như kiệt sức, người xanh xao và gầy rạc hẳn đi. Mấy anh cán bộ phường lo lắng, ngỏ ý muốn bà ra về trước với chị Lộc. Nhưng bà vẫn đứng đó, lặng thinh. Thằng Còn và con Hà thương bà Sáu quá, cũng năn nỉ bà về nghỉ, chúng sẽ lãnh trách nhiệm ở lại để lấy phần tro hài cốt ông Sáu. Bà Sáu lặng lẽ đưa cái bình cho thằng Còn nhưng vẫn không về. Một anh cán bộ phường thấy vậy mới bàn với chị Lộc. Có lẽ tôi phải vô nói với ban điều hành ở đây, đưa ông Sáu lên sớm sớm một chút mới được. Bà Sáu nghe thế, vội giữ tay anh cán bộ lại, lắc đầu nghẹn ngào. Đừng nên như vậy. Ông nhà tôi không muốn như vậy đâu. Mấy chú coi, hồi đi xếp hàng mua gạo, cô bác nhường, kêu lên trước. Có khi nào ông nhà tôi chịu lên trước đâu. Con người suốt cả đời luôn cố gắng tiến về phía trước trong sự đóng góp. Các ông già về hưu mà thoạt tiên có người cho là hơi lẩm cẩm ấy, rốt cuộc cũng lại chẳng lên trước trong sự đón nhận. Dù là đón nhận sớm hơn một chút ngọn lửa hóa thân mình thành tro bụi. Vào đúng 2 giờ khuya đêm hôm đó, khi nắp lò thiêu mở ra để những người giúp việc đưa cổ hòm vào, thì mọi người chợt nghe thằng Còn kêu thét lên một tiếng lớn. Nó vụt nhoài người tới, ôm choàng lấy cái hòm mà khóc. Điều lạ lùng là suốt ngày hôm qua cho đến giờ phút ấy, nó không hề khóc, chỉ lặng lặng, mắt ráo hoảnh. Nhưng bây giờ nó khóc rống lên, và nó như đang ráng sức cố níu lại, không muốn để cho cái cổ hòm chùi qua khung cửa lửa. Mở vào bên trong là cả một lò lửa đang rừng rực cháy. Tháng 10 năm 1981.